Chào mừng quý vị, những tín hữu đang bắt đầu một đời sống mới trong Chúa Giêsu. Chương trình học Kinh Thánh này sẽ giúp cho quý vị xác tín chắc chắn niềm tin của mình nơi Chúa cụ thể qua những lẽ thật về ba ngôi Đức Chúa Trời, về tội lỗi con người và về kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Quý vị sẽ học biết được ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ cho Hội Thánh và cho đời sống cá nhân của mỗi chúng ta là như thế nào. Niềm tin nơi Chúa Giêsu là khởi đầu rất quan trọng và tốt lành cho đời sống. Nhưng quý vị sẽ kinh nghiệm sự biến đổi cách kỳ diệu càng hơn khi sống thuận phục ý muốn Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh mở lòng quý vị để tiếp nhận lời Ngài. Chương trình học Kinh Thánh hôm nay với đề tài Chương trình cứu chuộc. Bài 2: Sự sáng thế, màn mở đầu. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Lòng con hướng lên trên trời, hòa trong tiếng ca không lời. Khắp nơi thiên nhiên vang khúc ca ngợi, lời tôn vinh Chúa Cha suốt đời. Toàn vũ trụ do tay Chúa, hãy chiêm ngưỡng công việc Ngài. Khắp nơi mênh mông đại dương sâu rộng, ngàn muôn tinh tú đều do Ngài. Nhìn xem đóa hoa trong rừng, đàn chim liêu lo vang lừng. Sớm mai tinh sương hay những đêm trường, bày ra vinh hiển nơi Chúa Trời. Toàn vũ trụ do tay Chúa, ánh dương Chúa soi muôn loài. Chúa luôn bên con dù đêm hay ngày, mọi nơi con lắng nghe tiếng Ngài. Lòng tin quyết Cha trên trời, nguyện Cha khiến con ghi lòng. Dẫu bao gian nan điều ác lan tràn, bàn tay Cha vẫn luôn nắm quyền. Toàn vũ trụ do tay Chúa, Chúa Cha mãi luôn cai trị. Chúa Giêsu Christ chiều mang thập hình, để đem nhân thế về bên Ngài. Chú tế trên muôn loài, chính Chúa Cha tình yêu, tất cả trong trên trời, nguyện Cha khiến con ghi lòng, dẫu bao gian nan điều ác lang tràn, bàn tay Cha vẫn luôn nắm quyền.
Trân trọng kính chào quý vị. Khi xem xét một vở kịch như hiện tại chúng ta đang tìm hiểu vở kịch về sự cứu chuộc, hay chúng ta tìm hiểu một tác phẩm kịch nghệ nào đó trên sân khấu, thì người ta sắp xếp nội dung theo từng màn và cảnh. Có thể có màn 1, cảnh 1, cảnh 2, hoặc là bất cứ hoạt động gì tương tự, nhưng đa số các tác phẩm kịch nghệ thường có 3 màn, và với vở kịch về sự cứu chuộc, chúng ta thấy có sự sắp xếp theo từng giai đoạn. Và xin cho phép tôi nói về việc dựng lên vở kịch về sự cứu chuộc này. Màn 1 sẽ là phần kỹ thuật của Kinh Thánh về sự sáng thế. Ở đây, màn 1 dựng cảnh cho toàn thể kịch bản sắp sửa được trình bày. Và theo tôi, có một trong những điều rất đặc biệt chính là độ dài của Kinh Thánh với 66 sách được kết hợp trong một quyển sách. Thật ra, Kinh Thánh không phải là một quyển sách, mà là một thư viện 66 sách kết hợp với nhau. Và khi chúng ta bắt đầu đọc trang thứ nhất trong màn 1, câu đầu tiên trong Cựu Ước chính là ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất. Như vậy, chính ở trang đầu tiên chúng ta được nghe về công trình sáng tạo vũ trụ. Kể đến, chúng ta được biết về sự tạo dựng loài người và tất cả công trình sáng tạo này được kể lại trong 2 chương đầu của Kinh Thánh. Chương 3 của sách Sáng Thế Ký cho chúng ta biết màn 2 là màn ghi chép về sự sa ngã của loài người và mọi sự còn lại trong sách Sáng Thế Ký chương 3 cho đến phần kết thúc của sách Khải Huyền đều nói về sự cứu chuộc. Không thể không tin đúng không thưa quý vị? Chỉ có 2 chương nói về sự sáng thế, một chương nói về sự sa ngã và phần còn lại của cả Kinh Thánh đều dành để Đức Chúa Trời bày tỏ với chúng ta về vở kịch của sự cứu chuộc. Khi chúng ta tìm hiểu về sự tạo dựng Adam, Eva và tình trạng của họ ở vườn địa đàng, chúng ta xem xét dưới dạng một giao ước. Giao ước này không phải là giao ước giữa ba ngôi Đức Chúa Trời về sự chuộc tội, nhưng đây là giao ước về mối quan hệ giữa đấng tạo hóa và loài thọ tạo. Điều quan trọng mà chúng ta phải tìm hiểu về giao ước đặc biệt này là hai bên lập giao ước không đồng đẳng với nhau. Chúng ta khá quen thuộc với các giao ước trong xã hội. Có lẽ giao ước quen thuộc nhất là hôn ước. Khi hai người cùng đến trước mặt Đức Chúa Trời với những lời hứa trang trọng, những nguyện ước thiêng liêng và cam kết với nhau trong mối quan hệ hôn nhân, họ hứa rằng họ sẽ vì nhau và cùng nhau đem lại lợi ích cho nhau. Đó là cơ chế của hôn ước. Nhưng có lẽ đây là giao ước giữa hai bên có đồng đẳng cấp, đại loại như là một hợp đồng. Đối với một loại hợp đồng lao động ký kết giữa công ty và nhân viên của họ, có một bên làm công ty quản lý và một bên là nhân viên. Đồng thời, hợp đồng này bao gồm nhiệm vụ và cam kết của hai bên không ngang hàng nhau. Nhân viên không thể đuổi việc công ty, nhưng công ty thì ngược lại. Vì thế, mọi việc đều không có sự ngang hàng trong dạng giao ước của mối quan hệ này. Tôi nêu ra điều đó vì khi Đức Chúa Trời lập giao ước với loài thọ tạo của Ngài, thì giao ước đó không phải là giao ước thiết lập giữa hai bên ngang hàng. Trong quan hệ này, một bên là đấng chí tôn, một bên là loài thọ tạo, và dĩ nhiên, chính Đức Chúa Trời có uy quyền tối cao. Đức Chúa Trời không cần phải ký kết hay thỏa thuận bất cứ hình thức hợp đồng nào với chúng ta cả. Khi Ngài dựng nên thế giới này, Ngài không nợ nần chi với thế gian. Tuy nhiên, Ngài có liên quan đến một giao ước. Một mối quan hệ trong thần học được gọi là quan hệ de facto, quan hệ dựa trên một giao ước thỏa thuận với giao ước về lời hứa và giao ước về phước lành. Vì thế, Đức Chúa Trời dựng nên Adam, Eva và đưa họ vào vườn Ê-đen. Ngài ban phước cho họ vì ân điển của Ngài. Họ không xứng đáng được hưởng điều gì cả, vì họ không có quyền tồn tại. Họ cũng không có quyền với sự sống hoặc là tiếp tục sinh tồn. Đức Chúa Trời có thể tạo dựng họ, vui thích về tác phẩm của Ngài trong 5 phút, rồi có thể diệt trừ họ nếu Ngài muốn. Nhưng thay vào đó, vì sự nhân từ và lòng tốt của Ngài, nên Ngài hạ mình,
Ngài sẵn lòng chiếu cố để lập giao ước với loài thọ tạo. Bây giờ vấn đề đặt ra là chúng ta gọi đó là giao ước gì đây? Có nhiều tên khác nhau cho giao ước này và chúng ta cần tìm hiểu đâu là các hình thức khác nhau của mối quan hệ mà Đức Chúa Trời thiết lập với loài thọ tạo của Ngài. Có người nói rằng giao ước Đức Chúa Trời lập ra với Adam và Eva là giao ước sáng thế hay là giao ước thời sáng thế. Và nhắc đến luật lệ, lời hứa cùng tất cả mọi sự Đức Chúa Trời ban cho nhân loại trước khi loài người sa ngã. Trước khi tội lỗi xâm nhập thế gian đã có luật lệ, đã có một điều răn. Khi Đức Chúa Trời tạo dựng Adam và Eva, Ngài ban cho họ điều răn. Ngài phán cùng họ, hãy sanh sản thêm nhiều, rồi Ngài đặt họ trong vườn Ê-đen, nhưng không phải chỉ ở đó để hưởng thụ. Ngài giao cho họ công tác để tham gia việc bảo tồn mọi sự Ngài đã tạo dựng. Ngài cho phép Adam, Eva vui sống trong vườn và hưởng thụ các cây ăn trái trong vườn. Rồi Ngài lại phán cùng họ, ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn. Chúa ban phước cho họ trong sự sống và sự bảo dưỡng, nhưng Ngài cũng giao cho họ trách nhiệm. Chẳng những trách nhiệm sanh sản thêm nhiều đầy dẫy trên đất, mà Ngài còn giao cho họ trách nhiệm đặt tên cho các loài thú. Nói một cách dễ hiểu thì đó là sự ra đời của khoa học. Đó là sự khai sinh ra phương pháp phân loại các sinh vật sống trong thế giới vật chất này và cũng là mục đích của các công trình khoa học ngày nay. Chẳng những như vậy, Ngài còn giao trách nhiệm cho họ trông coi khu vườn. Ngài dạy họ phải chăm sóc vườn, giữ vườn và làm cho vườn thêm phong phú. Cho nên chúng ta hiểu rằng, từ buổi sáng thế, Đức Chúa Trời đã giao cho nhân loại một công việc để làm. Vài người trong chúng ta thường nghĩ rằng, việc làm đó là hình thức rủa sả trong thời kỳ sa ngã. Chúng ta sẽ xem xét điều này khi tìm hiểu về sự rủa sả trong thời kỳ sa ngã. Nhưng làm việc không có nghĩa là một hình thức rủa sả. Chúng ta phải lao động vất vả sau khi loài người sa ngã thì đó mới chắc chắn là hình thức rủa sả. Chúng ta sẽ phải làm việc cực nhọc, phải vất vả chinh phục đất. Nhưng thực chất của sự lao động không phải là rủa sả. Lao động tự nó gắn liền trong sự sáng thế. Đức Chúa Trời tạo dựng con người và giao cho họ công việc để làm. Bởi vì chính Ngài là Đức Chúa Trời năng động, Đức Chúa Trời làm việc 6 ngày để tạo dựng mọi sự và Ngài thánh hóa ngày thứ 7, Ngài khiến ngày thứ 7 nên thánh, Ngài chúc phước cho ngày thứ 7 và có thể hiểu ngầm rằng công việc của chúng ta là phản ảnh lại bản tánh hành động của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời tạo dựng con người để làm việc. Chúng ta cũng được tạo dựng để nghỉ ngơi, để giải trí, nhưng cũng để biệt riêng cho sự thánh khiết, để phản ánh Đức Chúa Trời là đấng thánh, đấng làm việc và nghỉ. Nhưng trong việc làm, Đức Chúa Trời ban cho lời hứa của sự sống. Ngài đặt trong vườn Ê-đen một loại cây không được phép đụng đến, gọi là cây biết điều thiện và điều ác. Và cũng có một cây tên là cây sự sống, mà chúng ta thường nghe nhắc đến trong Kinh Thánh. Bây giờ, để loài người có thể có được sự sống đời đời, bởi vì loài người không có sự sống đời đời trong vườn, họ không được tạo dựng với khả năng đời đời. Chúng ta không tự nhiên hay có bản năng bất tử. Kinh Thánh cũng làm sáng tỏ rằng Adam và Eva sẽ không chết nếu họ không phạm tội. Nhưng để họ có phước hạnh của sự tương giao đời đời với Đức Chúa Trời, trước tiên họ phải thể hiện sự vâng lời trước khi nếm trải được cây sự sống. Đa số các học giả nghiên cứu Kinh Thánh đều nhận thấy rằng vở kịch đang diễn ra trong vườn địa đàng là vở kịch thử thách. Chúng ta được tạo dựng như hình ảnh Đức Chúa Trời, nhưng chúng ta phải chịu thử thách. Ở đó có một sự kiểm tra. Chúng ta có nghĩa vụ tuân theo sự kêu gọi và có lời hứa được phước nếu chúng ta vâng phục. Như đã nói, chúng ta gọi giao ước này là giao ước sáng thế. Và điều quan trọng phải hiểu là giao ước này chẳng những được thiết lập giữa Đức Chúa Trời và hai người là Adam và Eva, mà qua đó Ngài còn lập giao ước với mọi người, giao ước với Adam, Eva và dòng dõi của họ. Vì thế, khi nói về giao ước này, chúng ta nói rằng Đức Chúa Trời không chỉ lập giao ước này với dân Do Thái hoặc với các tín đồ Cơ Đốc, mà đây là giao ước Đức Chúa Trời thiết lập với con người là toàn thể nhân loại. Chúng ta phải luôn luôn nhớ rằng mỗi một người đều ở trong mối quan hệ giao ước với Đức Chúa Trời, có nghĩa là chúng ta không có lựa chọn khác. Một người không tin Đức Chúa Trời không thể giải thoát họ khỏi những nhiệm vụ phải tuân theo các điều khoản trong giao ước. Chúng ta đều ở trong giao ước sáng thế, bởi vì chúng ta là con cháu của Adam và Eva, loài người ở trong mối quan hệ giao ước với Đức Chúa Trời, và khác biệt duy nhất là có người vâng giữ giao ước, có người vi phạm giao ước, và tất cả chúng ta đều đã vi phạm giao ước. Điều tôi đang nói đó là chúng ta, tất cả chúng ta, luôn ở trong quan hệ giao ước với Đức Chúa Trời cách tích cực hoặc tiêu cực. Nhưng nếu chúng ta làm đổ vỡ quan hệ đó hoặc vi phạm giao ước của chúng ta với Đức Chúa Trời, thì cũng không làm mất hiệu lực của giao ước. Tôi nói tất cả những điều này để đưa ra kết luận như sau. Điều này có nghĩa là mỗi người phải chịu trách nhiệm trước Đức Chúa Trời về sự sống của mình. Chúng ta có thể nói, vậy tôi quyết định không tham gia mối quan hệ này. Nhưng điều đó là không thể được. Chúng ta sẽ phải chịu trách nhiệm. Chúng ta phải ở trong mối quan hệ với Đức Chúa Trời. Câu hỏi duy nhất được đặt ra, đó là quan hệ bất hòa với Đức Chúa Trời hay đó là quan hệ được cứu chuộc? Và đây chính là sự xung đột ở trong vở kịch. Có một sự tranh luận gay gắt trong thần học rằng chúng ta gọi giao ước sáng thế bằng tên nào khác nữa được không? Đôi khi chúng ta gọi giao ước sáng thế là giao ước việc làm để phân biệt ý tưởng về giao ước việc làm với giao ước ân điển. Sự khác biệt đó quan trọng và có ý nghĩa, nhưng chúng ta phải hết sức cẩn thận về điều này, vì có người chống đối tất cả những điều đó và nói rằng chúng ta không nên nói gì về giao ước việc làm cả. Ý nghĩa của giao ước việc làm là điều khoản về lời hứa và phước hạnh của giao ước này đặt nền tảng trên cách đáp ứng của chúng ta là chúng ta có vâng lời Chúa hay không. Khi xem xét câu chuyện trong Sáng Thế Ký, chúng ta sẽ thấy môi trường ở đó và quan hệ của Đức Chúa Trời với Adam khi Đức Chúa Trời phán một cách tiêu cực. Nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến, vì một mai ngươi ăn chắc sẽ chết. Nghĩa là Đức Chúa Trời nói rằng dù cho chúng ta sống hay chết, dù cho chúng ta bị rủa sả hay được phước, thì phải tùy thuộc vào cách đáp ứng của chúng ta là về sự vâng phục hoặc bất phục của chúng ta. Có nghĩa là loài người sẽ bị đoán xét vì việc làm của họ theo giao ước việc làm. Nhưng có người phản đối sự quy định này và nói rằng, nhưng mà ngay cả giao ước đó cũng là bởi ân điển mà. Và thưa quý vị, họ đã nói đúng. Đức Chúa Trời không có nhiệm vụ lập giao ước với loài thọ tạo của Ngài. Sự thử nghiệm duy nhất để ban một lời hứa được phước xuất phát từ sự thương xót và sự chiếu cố của Đức Chúa Trời. Một phần lý do trong vấn đề mà chúng ta đang có ở đây, đó là chúng ta muốn phân biệt rạch ròi giữa luật pháp Đức Chúa Trời và ân điển Ngài. Chúng ta quên rằng luật pháp Đức Chúa Trời cũng thể hiện bản chất ân điển của Ngài, bởi vì bối cảnh Đức Chúa Trời ban ra luật pháp của Ngài cho con người là bối cảnh của giao ước này, của hợp đồng này. Sự khác biệt về ý nghĩa giữa giao ước việc làm và giao ước ân điển chính là Đức Chúa Trời nhân từ lập giao ước với lời hứa ban phước nếu việc làm được thể hiện, và như vậy vẫn cần có việc làm, vẫn cần có sự vâng phục. Sự vâng phục mà Adam và Eva đã thất bại nên họ không đạt yêu cầu của bài kiểm tra. Họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc làm của họ để họ có thể có được lời hứa ban phước. Đức Chúa Trời đã không tiêu diệt loài thọ tạo của Ngài sau khi họ phạm tội trong vườn địa đàng, và chương trình cứu chuộc loài người của Ngài đã thể hiện ân điển của Ngài một cách hết sức sâu sắc. Vì vậy, sự khác biệt giữa giao ước việc làm và giao ước ân điển là giao ước việc làm nói đến giai đoạn đầu tiên của giao ước Đức Chúa Trời thiết lập với Adam, Eva, và giao ước đó đặt nền tảng trên việc làm. Khi loài người vi phạm giao ước đó, thì toàn bộ lịch sử cứu chuộc còn lại là sự cứu chuộc do Đức Chúa Trời hứa ban cho dân Ngài không tùy thuộc vào sự thể hiện của họ, nhưng trên căn bản của giao ước ân điển. Nghĩa là sau khi chúng ta phạm tội, Đức Chúa Trời truyền dạy chúng ta phải thánh khiết. Thưa quý vị, chúng ta có thể làm gì để bù cho sự bất toàn của chúng ta hay không? Quý vị nghĩ, Phi-lát rửa tay đủ sạch hay không? Ông có phải chịu trách nhiệm về cái chết của Chúa Giê-xu không? Việc rửa tay đó chỉ là hình thức mà thôi. Nếu như ông có thể dùng thêm loại xà phòng nào đó, thì nó cũng chẳng đủ sức để rửa sạch tội lỗi. Chẳng có loại bột giặt hay xà phòng nào có thể đủ sức rửa sạch chúng ta khỏi tội lỗi. Thưa quý vị, có dễ không nếu chúng ta bắt buộc phải hoàn hảo? Nhưng chúng ta đã có lần phạm tội, nên từ đó về sau chúng ta không thể nào hoàn hảo, bởi vì một người hoàn hảo là người không hề có tội. Chúng ta có thể được tha thứ, được bỏ qua và không bị trừng phạt, nhưng điều đó không có nghĩa là tội lỗi đã không xảy ra. Thưa quý vị, có bao nhiêu lần chúng ta nghe người ta nói rằng ai cũng có quyền phạm tội một lần? Quý vị thân mến, Đức Chúa Trời chẳng cho ai có quyền đó cả, cũng không đề cập đến người nào hay tội nào được phép phạm. Thế nên, chúng ta hãy trả lời cho câu hỏi đó như sau. Đức Chúa Trời không hề cho quý vị quyền phạm tội một lần, Nhưng không sao, dù cho ngài có ban quyền đó, vậy thì quý vị hưởng được quyền đó cách đây bao lâu rồi? Chúng ta phải trở về quá khứ khi loài người phạm tội lần đầu tiên, để xem tôi có cách nào có thể có sự tương giao với Đức Chúa Trời thánh khiết, đấng hoàn toàn công bình và đấng quy định loài thọ tạo của ngài phải được hoàn hảo, và nhận ra cách duy nhất mà tôi có thể có được như vậy là bởi ân điển của ngài. Đó là lý do tại sao trong lịch sử về sự cứu chuộc, vở kịch về sự cứu chuộc là một vở kịch có ý tưởng chủ đạo là ân điển. Khái niệm về ân điển thì dễ diễn đạt, dễ định nghĩa, dễ hiểu, nhưng lại là một khái niệm khó nhất để cho một người sa ngã có thể hiểu thấu, là hiểu rằng chúng ta không thể tự mình làm trọn giao ước việc làm. Giao ước việc làm đã được hoàn thành, nhưng không phải do Adam hay do chúng ta, nhưng do một Adam mới, là một Adam thứ nhì, đấng vì loài người chúng ta và vì sự cứu rỗi của chúng ta nên sẵn lòng dâng chính mình ngài để vâng phục, làm trọn các điều kiện trong giao ước đó vì lợi ích của chúng ta. Ngày nay, khi chúng ta tìm hiểu khái niệm về giao ước sáng thế, tôi muốn chúng ta hiểu rằng cả vũ trụ mà chúng ta đang sống được Đức Chúa Trời cai trị. Đôi khi chúng ta nhắc đến quy luật tự nhiên như là những sức mạnh trừu tượng hoặc một cơ chế pháp luật tồn tại loại trừ Đức Chúa Trời ra. Tất cả các quy luật tự nhiên không do thiên nhiên tạo dựng, bởi vì không hề có thiên nhiên nào tạo dựng được các quy luật cả. Chẳng qua chỉ là nguyên tắc hay phương pháp Đức Chúa Trời đã ấn định để duy trì vũ trụ của Ngài. Quy luật tự nhiên là luật của Đức Chúa Trời, nhưng chẳng những Ngài kết hợp quy luật vật chất cho thiên nhiên vận hành như là trọng lực, lực hấp dẫn, nhưng Ngài cũng ban luật về đạo đức cho loài thọ tạo để không ai tự lập, không ai là luật pháp của chính mình. Chúng ta có thể chống nghịch với người lập pháp, chúng ta có thể chống nghịch với đấng tạo hóa, có thể coi thường đấng tạo hóa, có thể phủ nhận đấng sáng tạo, nhưng chúng ta không thể thoát khỏi đấng sáng tạo. Bây giờ, dù cho quý vị đang ở đâu, dù cho chúng ta là ai, chúng ta đều đang ở trong mối quan hệ với Đức Chúa Trời, và trong mối quan hệ đó, luật pháp của Ngài được định nghĩa không phải do sự ưa thích hay ao ước hoặc ý định của chúng ta. Một lần nữa, câu hỏi duy nhất được đặt ra, đó là bản chất của mối quan hệ quý vị có với Đức Chúa Trời là gì? Đó là mối quan hệ bất hòa hay là quan hệ hòa giải? Vở kịch về sự cứu chuộc là vở kịch về sự giải hòa của Đức Chúa Trời đối với loài người phạm luật và xa cách Ngài vì cớ tội lỗi của họ.
Tạ ơn Chúa, Ngài đã dựng nên chúng con trong quyền năng và sự thánh khiết của Ngài. Ngài muốn loài người chúng con kinh nghiệm niềm vui trong việc tận hưởng và gìn giữ những điều Chúa ban cho. Và rồi loài người chúng con đã phạm tội với Chúa, phải đối diện với hình phạt cho tội chúng con đã phạm. Thế nhưng, vì yêu, Ngài đã lập giao ước ban phước lành cho chúng con. Và hơn thế nữa, giao ước cứu chuộc đời đời Ngài đã thiết lập để cứu chúng con ra khỏi tội và ra khỏi hình phạt của tội. Chúng con biết ơn Ngài, xin giúp chúng con trở lại trong sự hòa giải với Đức Chúa Trời, để chúng con được sự tha tội và được địa vị làm con của Ngài. Amen.
Cho ai từ Chúa thứ tha. con đây giống Ngài. Chúa ơi, Ngài hằng biết lối đi của con mỗi ngày, chẳng có chi giấu được Ngài này. Cúi xin Ngài dạy con biết dâng tất cả cho Ngài, mình sống cho Ngài.
Để con đây giống Ngài.